thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ anh em chúng ta phải cố gắng lo tu để giữ sự thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta có pháp thực hành có thể tháo gỡ được sự động loạn. Người người đều có thể áp dụng cái pháp để mở tâm ra. Chúng ta chịu thực hành thì sẽ hiểu được mọi trạng thái. Người tu vô vi là trên đường xây dựng chân giác của chính mình. Ngài khuyên chúng ta phải cố gắng niệm Phật, niệm thường niệm, vô biệt niệm. Đến khi khai mở được lục thông rồi, sẽ hiểu được nhiều việc trong một lúc. Cho nên, ý chí điều khiển cư tạng này là do chính mình. Cuối cùng là chúng ta phải thực hành cho đúng đắn thì sẽ có kết quả. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Duyên Nghiệp của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 4 tại Thiền viện Vĩ Kiên, California vào ngày 15 tháng 5 năm 1986.
Cho nên chúng ta phải cố gắng nghe và giữ lấy sự thanh tịnh và tìm hiểu cái giá trị bất diệt trong nội tâm của chúng ta là sự thanh tịnh và sáng suốt. Nhớ chỗ đó, càng thanh tịnh càng được sáng suốt. Mà muốn có thanh tịnh thì phải tháo gỡ sự động loạn. Đã có kỹ thuật soi hồn, pháp luân, thiền định để tháo gỡ sự động loạn. Các bạn cứ áp dụng cái đó thì tự nhiên các bạn sẽ tháo gỡ. Nhiều người nghe qua, tôi làm sao tôi tháo gỡ, tôi có nghiệp tâm tôi làm sao tháo gỡ. Nhưng mà các bạn cứ áp dụng cái pháp này rồi các bạn sẽ tháo gỡ cho coi. Nó rõ ràng như vậy đi ta. Nam phụ lão ấu, người nào cũng có thể áp dụng cái phương pháp để khứ trực lưu thanh, mở cái tâm chúng ta ra. Thì lúc đó cái trình độ chúng ta khác rồi. Vì căn bản của các bạn không phải là ma quỷ, căn bản là một vị tiên, nhưng mà sa đọa xuống thế gian thành ma quỷ mới bị luân hồi lại thế gian. Cho nên cái lòng sợ sệt cũng như con ma, nhiều khi ác độc như con quỷ, đó là ma quỷ trong tâm các bạn có hết. Mà ngày hôm nay các bạn tu sửa trở lại quân bình rồi, không còn ma quỷ nữa, không còn sự luân lưu của ma quỷ, nhưng mà giữ cái thức quân bình để đo lường tất cả những trạng thái đến với bạn. Và các bạn, bạn có thể cảm hóa tất cả mọi trạng thái đến với bạn. Và không bao giờ xưng danh bạn là một vị Phật, nhưng mà thiên hạ sẽ kêu bạn là Phật. Vì bạn tháo gỡ được rồi, bạn nắm được cái kỹ thuật này để tháo gỡ sự kích động trong nội tâm, thì cái chân lý sẽ thoát ra rất rõ rệt và giúp đời trong cái nguyên lý cứu khổ và ban vui. Tiền bạc đâu có bằng một lời khuyên quý giá trực tiếp cho phần hồn. Thấy chưa? Cho nên người tu vô vi là các bạn trên đường xây dựng phần hồn thức giác trở về với cái chân giác sẵn có của chính nó, thì cái sức ngôn của nó giao cảm với phần hồn của đối phương. Chứ không cần các bạn phải soi thấy phần hồn các bạn mới nói, còn sức ngôn là nó phải cảm động. Cho nên cái đường lối trực tiếp, tất cả đều trực tiếp và khai lục tâm cho các bạn. Nếu các bạn thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tâm thông rồi, các bạn mới làm được nhiều việc trong một lúc. Một lời nói, một âm thanh, một sự kích động, một cái sự đi đứng làm việc của các bạn cũng là chuyển cho ba giới, chứ không phải là một giới. thượng trung hạ đều phải tuân lệnh và khai mở. Thì cái ý chí quan trọng thực hành điều khiển cái cơ tạng này do bạn, quyền đó là quyền của bạn, quyền tối hậu phải tha thứ và thương yêu, xây dựng cho kỳ được những sự tâm tối trong nội tâm của chính chúng ta. Và muốn đạt tới sự sáng suốt là toàn thanh toàn tịnh thì toàn sáng suốt đi tới cởi mở. Nhưng mà phải hành, cái giai đoạn hành nó phải có, đừng cho nó là khó. Các bạn làm bếp muốn làm một dĩa ngon thì các bạn phải sắt, phải làm, phải đủ chuyện hết trong cái đậm đó rồi mới làm thành một dĩa đồ ăn ngon đó, nó mới có giá trị. Thì bây giờ chúng ta đây sắt bầm là làm pháp luân thường chuyển đây, các bạn đang sắt bầm đó, rồi các bạn dọn lên một dĩa đồ ăn ngon dâng trời, mặt mày tươi sáng rồi, luồng điển trung tim bộ đạo được khai mở rồi, đoá hoa sen dâng trời rõ rệt, không nhất trần bất nhiễm. Nếu mà luồng điển các bạn kết tụ tam quê tụ đảnh rồi, đâu có còn bụi bặm mà xâm chiếm được nữa. Điển cái mà thăng hoa vô cùng và làm việc vô cùng không có ngừng nghỉ, thì lúc nào nó cũng là ở trong cái cơ giới thanh lọc. Thì có thanh lọc mới nhất trần bất nhiễm, chứ còn không thanh lọc thì trần nó trần, bụi trần nó áp đảo ở trên đầu, không có phát triển được. Cho nên nhiều người cũng có cái ấp, có cái đầu mà sao ngu, tự mình đập cái đầu ngu. Thơ người ta làm dễ ợt mà mình làm không được. Tại sao? Tại vì nó không mở. Rồi các bạn thanh tịnh rồi nó mở, rồi các bạn thấy cũng còn ngu nữa. Ngu chỗ nào? Chưa trọn thức đó, mới có thức thôi, còn trọn thức nó khác nữa. Ồ, hình hài tôi ở bên trên, thân ngoại thân ở đâu tôi không thấy, tôi phải tu nữa. À, rồi lúc đó tôi mới trình diễn, tôi mới khám hóa ra càng khôn vũ trụ, vũ trụ là bình đẳng hòa đồng, ba cõi đều bình đẳng hòa đồng. Mà tôi không, hồi trước tôi tưởng là tôi cao hơn hay là tôi dở hơn, đó là tôi thiếu hòa đồng. Vì sao? Vì đắm. Mà bây giờ tôi tỉnh thì tôi mới thấy rõ cái thức hòa đồng, tôi không còn bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học trong trường học của càng khôn vũ trụ. Các bạn là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải tầm thường đâu. À, các bạn đang hít cái hơi đó mà các bạn không biết cái hơi nó ở trung giới hay là hạ giới hay là thượng giới, chưa có minh đâu. Càng làm càng minh. Đây là từ tôi đã rút từ thượng giới xuống hay là từ hạ giới tôi đem lên đó. Mà trong đó nó có những gì, lúc đó các bạn thanh tịnh. Cái giai đoạn thứ nhất là phân màu sắc, giai đoạn thứ nhì là mới thấy rõ mùi vị của nó, thấy tánh chất của nó, chúng ta mới điều khiển sử dụng. Trong cái tiểu thiên địa này là trong một quốc gia, trong cái xa vệ quốc, mà các bạn khai thông nó rồi, các bạn mới làm chủ quyền, các bạn mới làm vị di lạc trong tiểu thiên địa này. Di thiện tối lạc, lấy cái thiện tâm mà để quán thông các giới và điều độ các giới thì nó lạc an tâm hồn. Các bạn thấy không? Đó, ở trong cái thời văn minh di lạc là như ý khai triển tâm thức. Mà chúng ta tu này là tu cái pháp như ý rồi, đúng đường của di lạc đã làm. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái đường đi của chính chúng ta. Càng ngày càng cải thiện, càng ngày càng hướng thiện thì di thiện tôi lạc, lúc đó vui vẻ vô cùng và không còn bị hoang mang, không còn bị sự chia cách của nội tâm nữa, và không còn sự sợ sệt nữa. Cho nên càng hành càng dũng, càng hành càng thanh tịnh, thấy rõ pháp tràng trong nội tâm. Ta ôm cái pháp tràng này đi tới đâu, chúng ta cứu khổ ban vui tới đó, truyền ban tức khắc. Nhìn họ, họ nhìn mình là có cái chỗ trao cảm giao cảm tùy theo trình độ. Rồi từ đó họ mến cảm chúng ta, hỏi này hỏi nọ, chúng ta lần lượt giao lầm, vay đạo trả đạo. Chứ đừng có bôn ba nữa, tôi đi dạy ông đó tu, không có dạy được đâu bạn. Nó thức tâm nó đến với các bạn, nó xin nhiên liệu, bạn cho nhiên liệu. Như ông trời cả một lò lửa lớn cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta thức tâm, chúng ta đứng giữa trời, tưởng đến Thượng Đế, xin Thượng Đế cho liền, không có nại hà, đưa cho chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta biết làm pháp luân nhiều chừng nào, chúng ta lấy của ông trời mà xài. Các bạn có sức khỏe, có tâm linh, có trí tuệ, hướng về tam giới trong thực hành, có phải ông trời cho các bạn không? Nếu không có cái phần đó, các bạn làm sao mở được? Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển lôi thôi, tánh còn nóng. Bây giờ làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng dài, tánh nó dịu rồi. Ai để đưa cái diệu pháp cho các bạn sửa trị cái tánh của bạn trở nên dịu? Là diệu pháp của Thượng Đế đó bạn. Các bạn đang làm pháp luân thường chuyển, đó là tận hưởng cái diệu pháp của Thượng Đế, chứ không phải cái pháp của người phàm đâu. Các bạn đừng có tưởng cái pháp ông Tám. Ông Tám làm gì có pháp, ông trời mới có tám, có pháp. Phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta càng tu càng gần ông trời, càng làm pháp luân thường chuyển càng gần mẹ ta, cha ta, và không bao giờ bỏ nữa. Hơi thở của cha mẹ ta đã truyền cảm cho chúng ta trong lúc chào đời, mà ngày nay chúng ta quên ta bà, sử dụng sai lạc để tranh chấp giữa huynh đệ và huynh đệ. Cái đó là cái sai bét hết trời. Cái đó đi xuống địa ngục và tu hoài không tiến. Cho nên chúng ta thấy rõ điều này, chúng ta bỏ đi, không nghĩ vấn đề đó. Và chúng ta nghĩ sự liên hệ giữa cha mẹ ta. Ta phải cố gắng để đem cái thanh khí điển, đem cái luồng điển từ ái vào tâm chúng ta, chúng ta mới tạo thành sức mạnh cứu ta và ảnh hưởng người. Cái điều này là điều quan trọng của người vô vi. Chứ nếu các bạn nào mà nghĩ sai cái vấn đề, đem thanh khí của trời Phật mà trở về tranh chấp thay vì xây dựng, đó là chỉ đi xuống và không có đi lên. Nhớ cho kỹ những gì tôi nói. Chúng ta đang hưởng thanh khí điển của Thượng Đế, cái lò lửa lớn nhất cả cả không vũ trụ này, mà tận độ ta và ảnh hưởng chúng sanh. Đó là nhiệm vụ đương hành của các bạn. Và càng hành cho các bạn nhiều chừng nào, bạn sẽ được chấp nhận trở nên một chiến sĩ tình thương và đạo đức ở tương lai. Chứ phải hiểu rõ, thiệt rõ, mạch lạc chúng ta hành thì không có sai. Cho nên các bạn ngồi đã từ tốn làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Tại sao phải đầy rúng trước? Là hạ giới phải lo cho nó, hạ từng cơ sở phải lo. Cũng như cái chế độ bên này xứ Mỹ, ta đang lo cho hạ từng cơ sở. Thất nghiệp thì có welfare rồi, có tiền hưởng tiền thất nghiệp rồi, thì nó không có động loạn. Thì chúng ta đem cái thanh khí điển của trời Phật xuống độ hạ giới trước, rồi tới trung giới, rồi tới thượng giới, rất có trật tự. Thanh khí điển là tiền của trời, của quý của ông trời, đời đời bất diệt. Mà chúng ta biết làm pháp luân thường chuyển là chúng ta độ cho ba giới trở nên thanh bình thay vì chia sẻ động loạn. Đó. Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta đã chia rẽ nhiều trong ba cõi này. Bây giờ chúng ta phải quy nhất ba cõi này bằng nguyên lý của thanh giới thường độ. Thì các bạn cứ việc làm pháp luân thường chuyển, thì cái tâm thức căn bạn mở và thấy rõ sự tranh chấp tâm tối của các bạn, và các bạn không tiến được. Cho nên ráng cố gắng để cho nó quy nhất, thì chúng ta mới là quy thức. Lúc đó hội họp giữa anh em lúc nào cũng tràn đầy ý nghĩa tình thương và đạo đức. Thành thật cảm ơn sự hiện diện và lưu ý của các bạn ngày hôm nay. Răng thì răng giả, mà càng ngày nói chuyện là nói càng nhiều, làm việc càng nhiều, cũng không thua một chú trẻ. Không phải ông trời không cho sức tôi, nếu ông trời không cho sức tôi làm được. Với cái tuổi 64 tuổi mà ngồi nói tiếng đồng hồ chắc nói không được. Ê à trời. Nhưng mà phải nói mạch lạc, trôi chảy. Ba cõi đang ngồi đang nghe và chứng minh. Nếu nói bậy thì nó cho một cú là knock out như wrestling.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Duyên May, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Anh Tuấn gửi đến quý vị.
Duyên may tái ngộ em đây, ngày đêm thương nhớ dịp mái tương hòa. Ước sao sống được chung nhà, anh em học hỏi tương hòa thương yêu. Tình trời quá thật là siêu, chiếu ban thanh nhẹ chữ yêu trọn lành. Nhìn em anh cảm thấy thanh, thân em như mánh chánh lành trời ban. Nhìn em anh cảm thấy an, cùng em bàn bạc ánh quang sáng ngời. Sống ở đời em thương anh nhớ ngó lời thương yêu. Em ơi sống động tình yêu, có vàng không đổi, nó siêu hơn người. Nhớ em diện mạo sáng tươi, cùng chung học hỏi, cùng người sống chung. Em ơi sống động tình yêu, có vàng không đổi, nó siêu hơn người. Nhớ em diện mạo sáng tươi, cùng chung học hỏi, cùng người sống chung.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa thầy, để tiếp theo lời anh Thủy có nói là như vậy là nhớ nguyên lý. Vậy thưa thầy, hôm trước chúng con có học qua thì một số anh em cũng mong là được thầy giải thích rõ thêm một chút nữa về nguyên lý của sáu chữ đó. Thì thầy nói ví dụ thầy nói nam, thập phương nam lửa đứng đinh, thì có nghĩa là gì thưa thầy?
Nam là chỉ có hướng trời, phương nam của hướng trời, nó mới sạc lửa bính đinh, cũng như hai cái viết tiếng nó sạc ra lửa ở chỗ đó, là cửa trời hướng nam nó mới có lửa. Mà với đây mình tập trung để cho trung tâm chân mày tế sáng ra thì lửa với lửa nó mới hòa hợp, nó mới đi lên được.
Thưa thầy, tức là lửa với lửa, tức là mình với trời đất, hai cái đó
thì trời trên trời nhưng với đất.
Ở trên trời
thiên giới
là mình
và mình liên hệ với nhau.
Tại thì khi mình niệm là cái hồn mình nó hướng về
ở đây, nó sáng, nó tập trung, rồi cái môn châu nó mới sáng. Cho nên trước hồi trước tôi nhắm mắt thấy nó cạn sạch, thấy đen xì cục vậy thôi, nhưng lần sơ hồn tu thét thì nó thấy cũng đen mà nó rộng, lật đi lật lần nó đi tới sáng thấy mặt trăng lưỡi liềm, rồi thấy ánh trăng sáng. Rồi lúc mà chúng ta thấy sáng rồi, ta làm pháp luân thường chuyển, chứ vượt nghĩ đến đầy rứng đầy ngực tung lưu ba đầu là cơ tạng chúng ta đều sáng. Nếu mới thanh nhẹ chỗ đó mới thiền được lâu. Không đạt tới cái đó thiền không được lâu, lo chuyện đời nhiều quá thiền không được lâu.
Thế thầy, tức là mình con người, bản thể của con người ta cũng có cái phần điểm chỗ đó, và bên trên cũng có cái phần điển chỗ đó,
đó.
Thì nó làm được cái relationship như vậy. Thế thì bây giờ thầy nói là nghe chỉ rõ vật vô hình, thế thầy là cái gì chỉ là cái
gì? Khi mà nó tập cái tập tâm của mình, phàm tâm này nó dời tới trung tâm chỗ đầu rồi là nó sáng lên, nó thấy rõ vật vô hình. Thế thế gian ở thế gian nó vật vô hình mà chúng ta nhắm mắt có thấy, cái đó là hữu hình của người tu, thấy rõ ràng. Mà ở thế gian là vật vô hình, nó không có thể thấy được.
Thế không có sao thấy được? Tại sao khi mình trụ đó mình lại thấy được?
Trụ đó thấy được,
thế còn
mình
thấy
về
đó
cái giới đó. Mình ở cõi vô hình mình mới thấy chuyện vô hình chứ.
Thế thầy, nhiều khi con có thấy nhưng mà con không hiểu tại sao tự nhiên lại thấy.
Thì cái điểm của mình tự nhiên như vậy đó, nó lên trên bộ đầu thì thấy được.
Thế thầy, là nó thấy cái gì ở đâu vậy thầy mà mình lại thấy cái đó?
Thấy cái cảnh ở bên trên, mình trình độ tới đâu mình thấy tới đó. Còn mình thấy nhiều thì mình đi học nhiều, trên đó người ta cũng nhiều cái class để mà dạy mình, trong một chút người ta chiếu điển là mình biết rồi. Cho nên tôi nói thiền một thời là cũng như đi học một khóa, như vậy ít đó. Nhiều lắm, nhiều chuyện học lắm.
Thế thầy còn A, nhâm quý, gồm thô nơi thận.
Dạ, nhâm quý nè, nhâm quý quá sanh thủy, thủy điển tương giao, nước với điển trên bộ đầu hai cái tương giao. Cho nên người ta tâm thận ổn định, ngủ ngon, mà tâm thận bất ổn là ngủ không được. Nó liên hệ với nhau, thận thủy mà, đường nó đường đốc mạch.
Thế thầy, thế nó có liên hệ gì với bên trên càn khôn không?
Có liên hệ chứ. Nó là một cái, nó một cái cơ hình của tiểu thiên địa, chủ của tiểu thiên địa, thuộc về biển giới. Có liên hệ hết đó.
Thế thầy, thế xong trong vũ trụ thì gì là gì thầy?
Như là phát triển đi lên đó. Tinh khí thần chúng ta trụ, cơ tạng chúng ta tinh khí thần, không có tham dục thế gian thì tinh khí thần nó trụ. Vừa nhắm mắt rồi nó phát triển, nó càng ngày càng đi lên cao, thấy nhẹ như pháo thần thiên, như quả tiễn vậy đó.
Thế thầy, còn duy là trong người là gì?
Duy là tinh khí thần. Ba luồng điển tinh khí thần quan trọng. Trong cơ tạng không có tinh thì không có khí. Tinh qua khí, khí qua thần. Khi mà những người tham dục nhiều, sáng đi làm mệt mỏi, chập ngáp, chập lo này kia nọ, nghĩ không thông suốt. Cho nên người nào mà giữ được chất tinh đó, khỏe mạnh. Cho nên người ta tu trong chùa, tu lâu năm, chân đốt xác, họ có xác ở. Lâu ngày nó có tinh, thành quyên viên.
Thế thầy, đà ấy sức vào bao trùm khắp cả, có nghĩa là sao?
Từ sắc vàng, khi mà chúng ta trụ ba cái đó trụ rồi, chúng ta thấy rõ, ta đi nhẹ nhàng. Nói về phần hồn đó, có ánh quang đàng hoàng, thấy bộ đầu có hào quang, cơ tạng chúng ta sáng sáng lạng lên, đi một lần về hãnh diện lắm. Còn ở thế gian thì cái luồng điển của chúng ta càng ngày càng mạnh, những ma quỷ cách 40 thước không có bước vào chỗ thể xác chúng ta được. Vì cái energy nó mạnh rồi, sáng.
Thế thầy, vậy đà trên trời là gì?
Đà là ánh sáng, nó tụ cái hình rồi nó thành ánh sáng, đúng được.
Thế thầy, thầy nói Phật là hay thanh tịnh ở nơi mình, hay có nghĩa
hay thanh tịnh ở nơi mình, mình biết tới đâu mình biết.
Hay tức là biết đó.
Mình biết được.
Chứ không phải là hoặc là.
Không, mình biết rõ chuyện của mình mà lo tu, lo đi tới nữa. Thì vậy như vậy á, khi mà gặp Như Lai Phật Tổ không có bị quở nhiều. Tu mà không biết mình là bị quở chắc. Tu biết mình không có làm gì sai quấy, ngày đêm mình biết cái đường đi về nơi thanh tịnh, phát triển tâm từ bi.
Thế thầy, vậy thì trên vũ trụ Phật là thanh tịnh.
Thanh tịnh, không thanh tịnh không được lên tới đó. Cái trình độ khác rồi. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, dứt bỏ chuyện đời lần lần có thể rồi. Bỏ hết của nó làm sao? Nếu bỏ hết thì chết đói không. Nó còn no hơn hồi xưa nữa. Vừa ăn điển vừa ăn tiền, ăn một cách đạo đức, thì người làm thương mại sẽ khá lên, mà khi khá là mình phải từ bi làm phước nhiều, không có gì hết.
Thế thầy, như vậy có phải là như anh Thủy hỏi, tức là khi mình nhớ nguyên lý như thầy nhắc, tức là mình nhớ phần hồn so sánh với vũ trụ và mình niệm cái phần hồn đó cho nó mở ra.
Mình nhớ phần, nhớ cái tâm của mình á, cái chân tâm mình nhớ. Nhớ như Nam Mô A Di Đà Phật, mình chỉ có quân bình ở nơi biển giới mà đi đứng. Cái con người ở thế gian còn quân bình mà, đứng được đi được mà. Mà chúng ta mất quân bình làm sao lại tới cảnh giới ra được. Người quốc mất quân bình ngồi thiền tập cái đạo nó nặng, nó gục xuống rồi nó không phát triển được. Mình ngồi ngay ngắn là nó mới phát triển được. Cái lường điện chúng ta tới đó yếu, chịu không nổi, đi xuống. Nhẹ mà không đủ nhẹ thì không lên được. Phải đủ nhẹ mới lên được. Đi học ở thế gian cũng có trình độ, nhưng bên trên cũng phải có trình độ tu học. Cho nên những người tu hồi xưa người ta cố gắng thiền hoài không có đi đâu. Lo tu nhiều hơn. Thì chúng ta người ở thế gian mà lo tu nhiều hơn và làm việc tận tâm đâu có đói, không có nói. Đi làm công họ cũng thương, mà buôn bán họ cũng thương, không ai ghét. Cái đây là đang khai triển nguyên lý để hội tụ rõ rệt cái phần hồn của chính chúng ta có thể về trời, cúng lại để được về trời. Cái đó không có trúng. Cái đây mình có quyền gom tụ thì mình hành cho đúng, nó sẽ gom tụ. Đó là cái vốn xa xưa chúng ta có mà bị mất từ bao nhiêu kiếp làm người. Bây giờ phải cố gắng tu nó mới trở lại được. Đã mất lâu lắm rồi, bây giờ trở lại thanh tịnh nó mới hội tụ. Hội tụ rồi là ở trong nguyên lý đó chứ không có xa. Mình nắm được nguyên lý đó lên cửa trời, quỷ cũng không có đánh, không ai phá mình. Mình nhục tối đa rồi, không có phản kháng bất cứ ai hết.
Tại sao niệm Phật lại sai đạo, chống mặt mà không phải?
Điển, bởi vì cái điển nó xúc. Cho nên khi con dùng ý niệm, mà con dùng ý niệm niệm thét rồi nó sai rồi, con dùng cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Hết niệm rồi, vô biệt niệm rồi. Đi vô biệt niệm là con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy nó thảnh thơi cả ngày. Cả ngày tới tối 24/24 trước khi ngủ tới khi thức dậy cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là hết rồi. Nhớ nó khó lắm. Mà niệm là tập. Nhớ như thấy gần ông Tám mà niệm, thấy câu niệm mà niệm vậy thôi. Cái đó là mới có sơ khởi à. Còn niệm lâu niệm nhiều rồi á, dùng nhớ, dùng cái ý nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy rõ cái thức hòa đồng rất rõ ràng, đi đâu mình cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật chứ không còn niệm nữa. Vô biệt niệm, tất cả đều sử dụng trong nguyên ý hòa đồng. Cái đó nó trình độ khác.
Nhưng mà cũng có nhiều người thiền theo pháp môn này nhưng mà họ chỉ nghe tiếng o trong đầu cho nên họ vẫn không hiểu cái tiếng o đó là gì và làm sao nhận biết được.
Nó là cái điểm ở trên cái tim bộ đầu mà họ không nhẹ ra để đi thừa tiếp bên trên, bởi vì chúng ta giáng sanh bởi một luồng điện mà vô trong cái cơ thể của con người mẹ phân ra âm dương rồi mới tạo ra đầu mình tay chân. Thì bây giờ chúng ta trở về với cái Môn Ni Châu là luồng điện, cho nên cái điện chúng ta xuất ra bởi bộ đầu thì nó học hỏi cái thanh điển, từ biết thanh điển kia thì chúng ta nhập ra cái sầu nó thúc đẩy thúc cho học tập đạt ra thế gian. Và mình cứ lo cái chuyện trước mặt không à, bây giờ chúng tập trung rồi nó mở lên lên đi thấy, mình phải học hỏi qua một khoa trở về nguồn cội đó. Cho nên nghe o nghe trên đầu này đó, rồi sau nghe thanh rồi hết thanh hết tiếng kêu thì anh ta nhắm mắt lên, lúc đó mới kêu thanh điển, lúc đó tự nhiên nó nói về thanh điển nghe nha. Yeah.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.